Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 7, phần tiếp theo. Sự tự truyền giảng và phương pháp giảng tin lành. Truyền giảng cho thiếu nhi. Khởi sự từ giai đoạn sớm nhất của sự phát triển hội thánh, việc truyền giảng tin lành cho thiếu nhi được tổ chức trên một quy mô rộng theo một hệ thống liên hợp cho đến giữa thập niên 1950. Mục sư Phạm Xuân Tín, một truyền giáo lão thành giữa các dân tộc thiểu số, đã trở thành nhân tố thúc đẩy tổ chức huấn luyện chương trình truyền đạo cho thiếu nhi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vốn là chủ nhiệm tờ tạp chí truyền giáo, ông đã dùng cơ quan này để cổ động cho chương trình truyền giáo thiếu nhi giữa vòng các hội thánh, nhất là giữa vòng mục sư và truyền đạo trẻ tuổi. Từ tháng 9 năm 1960, ông Phạm Xuân Tín trở thành huấn luyện viên của môn truyền đạo cho thiếu nhi tại Thần Học Viện Nha Trang và năm 1965 đã huấn luyện được ít nhất 300 học viên, sau này đi ra phục vụ với tư cách là mục sư, truyền đạo, người giảng tin lành, truyền giáo, các nhân sự truyền giảng với sự nhấn mạnh đặc biệt về môn truyền đạo cho thiếu nhi. Phong trào lấy lại sức mạnh khi các trại huấn luyện được tổ chức tại Gia Định, Nha Trang, Đà Nẵng. Chúng tạo nên sự thi đua hoạt động giữa vòng các hội thánh tại vùng phụ cận. Tại Nha Trang, các lớp kinh thánh cho thiếu nhi được duy trì hàng tuần trong hàng loạt nhà riêng, khiến cho các học viên trường kinh thánh có cơ hội thực hành tài năng của họ và như thế được chuẩn bị cho công việc tương lai. Năm 1965, mỗi hội thánh địa phương đều có chương trình truyền đạo cho thiếu nhi. Nhiều người làm công tác xã hội đã phục vụ khắp nơi cả xứ, cộng tác với Hội Hoàng Cầu Khải Tượng World Vision Moravia California và Ngân Quỹ cho Thiếu Nhi Cơ Đốc cũng thực hiện chương trình phục vụ cho thiếu nhi cách hữu hiệu dưới sự lãnh đạo của cô Nguyễn Thị Bảy và cô Võ Hồng Liễu. Ít nhất một hội thánh tại Trung Bộ Việt Nam đã bắt đầu qua các buổi nhóm thiếu nhi và kéo được một số từ 75 đến 80 người và dọn đường cho sự tổ chức một lớp trường Chủ Nhật và về sau thực hiện được cuộc nhóm ngày Chủ Nhật cho người lớn. Thật khó mà quyết định hiệu quả của hình thức truyền giảng này vì dầu hàng ngàn trẻ em đã bày tỏ sự ước ao tin theo Đấng Christ, hầu hết các em đều không thể tiếp tục đi nhà thờ hoặc dự các buổi nhóm thiếu nhi vì sự chống đối của cha mẹ chúng. Điểm chạm lớn nhất có thể được thừa nhận đó là việc dạy kinh thánh và nếp sống đạo mà buổi nhóm cung cấp. Dầu sao, nó cũng gieo hạt giống tin lành trong lòng các thiếu nhi phi cơ đốc. Truyền giảng qua công tác y tế, xã hội. Dẫu công tác y tế được thực hiện với mục đích cấp bách là làm cho vơi nỗi thống khổ phần thể xác của con người, hầu hết những nhân viên liên hệ, kể cả bác sĩ, nữ điều dưỡng và nhân viên hành chánh đều tin rằng sứ điệp của Đấng Christ bao giờ cũng thích đáng với điều kiện con người và cấu thành nguồn sức lực và an ủi cho bệnh nhân tin cậy. Thật hiếm có một bác sĩ cơ đốc nào nhờ cậy đến tuyên quý ở nhà thương và xin ông cầu nguyện cho bệnh nhân ở trong tình trạng nguy kịch, trong khi chính bác sĩ với tài mổ xẻ của mình cùng các dụng cụ, thuốc men tinh vi để thử cứu mạng sống bệnh nhân. Chẩn y viện và bệnh viện Tin Lành Nha Trang đã duy trì những buổi truyền giảng ngắn vào 5 ngày mỗi tuần cho tất cả bệnh nhân. Giữa các năm 1960 và 1965, trong số 150.166 người trưởng thành đã tỏ lòng muốn trở nên cơ đốc nhân. Các chẩn y viện tại Đà Lạt và ở Pleiku cùng bệnh viện Phun ở Buôn Ma Thuột cũng đã có những chương trình truyền giảng tương đối. Sự khác nhau chỉ là thời gian biểu và phương pháp. Truyền giảng bằng tàu thuyền. Công tác tàu tin lành của ông Huỳnh Văn Ngà đã thành công trong việc vun trồng các hội thánh dọc theo sông Cửu Long vào năm 1958 và bắt đầu hoạt động tại miền Trung, khu vực ở giữa hai nhánh sông Cửu Long dưới sự hướng dẫn của mục sư Lê Kim Ngân. Tuy nhiên, công trình này đành chịu số phận thất bại, phần chính vì sự lãnh đạo kém cỏi nên chiếc tàu phải bán đi. Các hội thánh Nhị Mỹ và Cà Mau có sáng kiến đóng tàu tin lành riêng cho hội thánh mình. Tàu Nhị Mỹ thành công trong việc truyền giảng tin lành trong một khu vực hạn chế và báo cáo sự đáp ứng thật khả quan. Công trình bị gián đoạn khi ông mục sư cương quyết của chi hội phải tuyên chuyển đi nơi khác. Dự án của hội thánh Cà Mau chẳng bao giờ thành sự thật Có lẽ vì sự chiến đấu không ngừng trong tỉnh giữa quân đội Sài Gòn và lực lượng kháng chiến thường nấp sau rừng U Minh khét tiếng. Ông Châu Văn Cường, một mục sư hưu trí, dùng tiền để dành và tậu mua một chiếc tàu để truyền giảng tại vùng Hậu Giang, nhất là trong những khu do lực lượng kháng chiến kiểm soát. Ông được phép hoạt động trong mấy năm, nhưng tiếp theo sự leo thang của chiến tranh, cuối cùng ông phải bỏ dở công trình đầy hứa hẹn vào giữa thập niên 1960. Tại địa hạt miền Trung, nơi tàu thuyền chỉ hạn chế trong các sông ngắn, hầu hết bị phân rẽ bởi các dãy núi, lãnh đạo hội thánh không dự trù sự điều hành tàu thuyền để truyền giảng. Thậm chí khi có một chiếc tàu được dâng cho địa hạt vào năm 1957, nhưng dường như sự sử dụng xe cộ để tới các thị trấn và làng mạc xa xôi còn thuận tiện hơn và đỡ tốn kém hơn. Tại các tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị, có một vùng nước mặn dài 80 cây số trong nội địa, hai bên đều có hàng chục làng xóm. Năm 1957, mục sư Robert Henry và mục sư Dan Harandin năm 1957 đã mua một chiếc thuyền nhỏ có gắn máy và phương tiện nghỉ ngơi trong khoang. Nhiều làng mạc được thăm viếng và phát sách, nhưng công việc chẳng bao lâu phải gián đoạn vì tàu quá nhỏ cho một công tác hiệu quả nên phải bán đi. Nói chung, sự truyền giảng bằng tàu thuyền giữa các năm 1954 và 1965, dù có những cố gắng đáng khen về phần các giáo sĩ và các lãnh đạo địa phương, vẫn không thể so sánh với tàu Tinh Lành của cố mục sư Huỳnh Văn Ngà vào thập niên 1930 cả về thăm viếng lẫn kết quả. Truyền giảng cho các dinh điền. Chế độ Ngô Đình Diệm trong cố gắng giải quyết vấn đề quá đông dân cư ở các vùng đất trũng phi sản xuất, phát động một chương trình khai triển kinh tế rộng lớn thường được gọi là Dự án Dinh Điền. Năm 1959, hàng ngàn gia đình từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định được chính phủ di chuyển đến các miền cao nguyên trung phần rất phì nhiêu, dù không phải là không có sự đối kháng. Như vậy, chỉ trong vài tháng, hàng trăm khu trụ mật được thiết lập tại Pleiku, Đắk Lắk, Quảng Đức, Bình Tuy, Phước Long. Giữa vòng những người di cư tại khu dinh điền có một số đông gia đình Tin Lành. Vừa khi được định cư, họ đã khởi sự nói cho đồng bào trú ngụ biết về đức tin của họ trong Đức Chúa Giêsu Christ, mặc dầu họ thiếu công cụ truyền giảng như các phần kinh thánh và phân phẩm Tin Lành. Bị bứng khỏi cái sống cổ truyền, thường thường dân chúng sẵn sàng mở lòng cho một triết lý mới hơn là lúc họ còn ở tại gia đình xưa. Có một nhóm cơ đốc nhân bởi lời làm chứng hồn nhiên và đơn sơ đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba số của họ trước khi một mục sư hay giáo sĩ có dịp đến thăm viếng. Trong vài chỗ, một giáo sĩ báo cáo năm 1959, các nhóm gồm lại những tín hữu mới và họ thấy khó khăn đứng vững khi phải đương đầu với những áp lực bên ngoài. Từ một trung tâm định cư, một chấp sự từ Tam Kỳ, Quảng Nam đã viết thư cho mục sư Nguyễn Hậu Nhương, truyền giáo ở Buôn Mê Thuột rằng 18 cơ đốc nhân vừa mới tới nơi, nhưng qua sự làm chứng của ông, số tín hữu bây giờ đã tăng lên đến số 60. Đến khi ông Nhương có thể thăm viếng trung tâm, có thêm 40 người nữa quyết định gia nhập nhóm Tin Lành và nhóm cứ tiếp tục tăng trưởng mau chóng. Khi một nhà thờ do bàn tay của tín hữu cơ đốc này xây dựng được hoàn tất và một truyền đạo sinh được ban trị sự tổng liên hội gửi đến, thì số tín hữu đã lên tới 250 người. Năm 1961, tức là chưa đầy 2 năm sau khi hội thánh khởi sự, hội thánh này đã được gần 400 tín hữu. Các giáo sĩ và mục sư cố gắng thăm viếng và giúp đỡ những nhóm tín hữu cơ đốc bị tản lạc rộng rãi này. Vì vùng dinh điền tọa lạc phần lớn trên lãnh thổ các dân tộc thiểu số, đứng đầu là mục sư Nguyễn Hậu Nhương, tích cực giữ phần củng cố và tổ chức những nhóm cơ đốc nhân mới thành những hội thánh hợp thức. Mục sư D.I. Jeffrey và mục sư E.F. Irwin, đại diện hội truyền giáo tại công trình dinh điền, cộng tác chặt chẽ với các lãnh đạo hội thánh. Vì cớ thiếu truyền đạo cách trầm trọng trong thời kỳ cấp bách này, hội thánh chỉ có thể gửi vài nhân sự lên các khu dinh điền. Theo gợi ý của ông Nguyễn Hậu Nhương, có một số học viên năm thứ nhất từ Thần Học Viện Nha Trang tình nguyện lên hầu việc Chúa tại 10 trung tâm trong các tháng hè. Nhóm tín hữu cơ đốc dưới sự hướng dẫn của họ đã mau chóng trở thành các hội thánh trưởng thành, có hội thánh đã có cả nhà thờ và tư thất. Năm 1964, trên 30 hội thánh, cả số đã được tổ chức lẫn chưa được tổ chức, đang phấn đấu giữa khu dinh điền. Tuy nhiên, công cuộc đầy hứa hẹn này chẳng bao lâu lâm vào vòng nguy hiểm vì chiến tranh bộc phát dữ dội tại vùng cao nguyên. Một số nhà thờ bị phá hủy và hội chúng phải tan tác trong rừng. Một số lớn tín hữu đã có thể tập kết lại trong các trung tâm quận và tỉnh để gia nhập hội thánh hiện có trong khu vực. Khá nhiều người trở thành dân tị nạn bần cùng, số phận hàng ngàn đồng bào theo sau sự leo thang chiến tranh. Truyền giảng cho dân tị nạn. Quân đội Mỹ tăng cường đổ dồn vào Việt Nam giữa các năm 1965-1968, sự oanh tạc rộng lớn cùng các cuộc oanh kích tại các làng mạc thuộc vùng tự do rộng lớn, sự tập trung dân cư ở dưới sự điều khiển của chính quyền và các nhân tố liên hệ khác dẫn đến hậu quả là bắt buộc phải dời chỗ của trên 1 triệu dân cư ở miền Nam Việt Nam. Bỗng nhiên, họ trở thành người vô gia cư, cũng như không có công ăn việc làm, lắm khi chẳng có một đồng bạc nào. Họ trở thành một vấn đề nghiêm trọng cho xứ sở và hội thánh. Hội thánh Tin lành Việt Nam, với một ít tài nguyên sẵn có, đã làm hết sức mình để giúp đỡ số người tị nạn này. Cùng chung với các tổ chức khác của Tin lành, nhiều lãnh đạo hội thánh, kể cả hàng giáo phẩm và tín hữu, quyết định chuẩn bị lương thực cho phần thể xác cùng lương thực cho phần tâm linh cùng một lúc. Ủy ban cứu tế đứng đầu là ông Nguyễn Thiện Sĩ và ông Nguyễn Văn Vạn phân phát tiền bạc và hàng tấn thực phẩm, đồ tiếp tế, quần áo giữa các năm 1960-1965. Một công trình sáng lạng cũng được hoàn tất bởi Đoàn Thanh niên Cơ đốc Xã hội, thường cộng tác với Ủy ban Cứu trợ Thế giới trong việc chuẩn bị và phân phối đồ tiếp trợ cho hàng chục trung tâm tị nạn với những lời làm chứng Cơ đốc. Các hội thánh thấy số lớn các nhóm dân tị nạn tiếp nhận đức tin Tin lành vốn được trú ngụ tại Bình Định, Người Kinh, Thừa Thiên Huế, Tuyên Đức, Quảng Đức, Bộ Lạc. Thật cũng quá sớm để đoán định những kết quả của sự truyền giảng cho dân tị nạn. Trong vài phương diện, hội thánh đã lợi dụng cơ hội trong một thời kỳ khủng hoảng ngắn, trong đó người Cơ đốc trung thành với bản chất của mình đã bước ra để làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của đồng bào. Sự bày tỏ tình thương và mối quan tâm Cơ đốc này tự nó là một lời chứng giá trị và thích đáng của sứ điệp Cơ đốc cho ít nhất là một thành phần trong xã hội Việt Nam. Truyền giảng qua sách báo, Hội Thánh Tin lành Việt Nam và Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp đã gia tăng cố gắng truyền giáo qua các trang sách in. Vừa khi hòa bình trở lại vào năm 1954, nhà in Tin lành Hà Nội đã phục vụ đắc lực cho mục đích này trước khi cuộc chiến tranh giành độc lập dưới sự điều khiển của mục sư W.C. Catman và mục sư Trần Văn Đệ, sau được dời vào Đà Lạt trong thời chiến. Mục sư Jan Finn đã quản trị nhà in cách đắc lực, cộng thêm với trách nhiệm của ông trong việc truyền giảng cho các dân tộc thiểu số tại khu vực Đà Lạt, đã được mục sư Burton Hook thay thế năm 1954. Năm 1955, nhà in lại thiên di một lần nữa, lần này về xuống Sài Gòn, nơi ông Hook với sự giúp đỡ của mấy người bản xứ đã tiếp tục công tác phi thường là cung cấp sách báo cho công việc truyền giảng ngày càng gia tăng của các hội thánh Việt Nam, Thượng Du và Lào. Con số xuất bản giảm xuống vào năm 1955 còn 5.039.000 trang so với tổng số 11.225.520 trang vào năm 1953. Rõ ràng, tỷ lệ hối đoái của đồng Mỹ Kim sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến sự đóng góp của hội truyền giáo cho ngân khoản nhà in. Tuy nhiên, sự giúp đỡ rộng lượng của đoàn đọc Kinh Thánh và hội biếu tặng Kinh Thánh đã khiến cho nhà in có thể thỏa mãn những nhu cầu cấp bách giữa thập niên 1950 cho sách báo phân phối tại các trại quân, quân y viện, các trung tâm tị nạn, khi ủy ban xuất bản quyết định in sách báo Tin lành tại các nhà in ở ngoài thị trường còn đỡ tốn kém hơn, thì cuối cùng nhà in bị đóng cửa. Bắt đầu năm 1957, sức tổng xuất bản sách báo lại gia tăng với 14.581.000 trang xuất bản trong năm, thì năm sau đã lên 17.834.000 trang. Năm 1961, tổng số trang là 19.438.000 và năm 1963 đạt đến con số là 23.304.400 trang. Cuối năm 1965, tổng số xuất bản sách báo Tin lành tại Việt Nam, theo báo cáo của mục sư Louis L. King với Tổng hội nghị Hội truyền giáo Phúc âm Liên hiệp tại Vancouver, Canada, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5 1966 đã đạt tới điểm cao nhất trong vòng các công trường truyền giáo của Hội truyền giáo với 42,2 triệu trang. Kế tiếp sau đó là Hồng Kông với 18,2 triệu, Thái Lan với 15,5 triệu, Indonesia với 11,2 triệu, Chile với 10,7 triệu. Đó là chỉ kể đến các công trình xuất bản lên tới số 10 triệu trang. Cộng thêm với số hàng trăm hàng ngàn truyền đạo đơn và sách nhỏ để phân phát và bán với giá rẻ, hầu như trình bày sứ điệp Cơ đốc cho người chưa tin và hỏi đạo. Hội Thánh Tin lành Việt Nam còn mở rộng phạm vi hoạt động với sự xuất bản 3 tạp chí như Thánh Kinh Báo, sau đổi thành Thánh Kinh Nguyệt Sang, Đuốc Thiên và Hừng Đông, sau đổi thành Rạng Đông. Nội dung của 3 tờ báo đều hướng về độc giả chưa tin, cũng như cho các thuộc viên của Hội Thánh. Tờ Đuốc Thiên không thể sống sót sau cơn khủng hoảng tài chánh giáng trên Hội Thánh giữa thập niên 1950. Thánh Kinh Báo tiếp tục xuất bản đến năm 1960 dưới quyền chủ nhiệm của mục sư ông Văn Huyên, đốc học trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Theo sau việc dời trường Kinh Thánh vào Nha Trang, tờ báo tạm đình bản trên một năm vì vị chủ nhiệm quá bận rộn với văn phòng mới của ông tại Thần Học Viện. Mục sư Đoàn Văn Miên, hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam và mục sư Nguyễn Thanh Hằng, thư ký của Điện hạt Nam Bộ, thay thế quyền chủ nhiệm xuất bản Thánh Kinh Báo và đã điều đặn xuất bản tháng 4 năm 1962. Ban trị sự Tổng Liên hội trong cuộc họp ngày 1 tháng 9 năm 1964 đã xác định lại công việc tương đối của hai tờ Nguyệt San, Thánh Kinh Báo và Hừng Đông. Thánh Kinh Báo cố ý gây dựng đời sống thuộc linh cho tín hữu, trong khi Hừng Đông chỉ hướng phần chính vào các độc giả Phi Cơ Đốc. Ông Nguyễn Văn Vạn đã làm chủ nhiệm tờ Hừng Đông ngay từ buổi ban đầu, chẳng bao lâu khai triển tạp chí của ông thành tờ báo hấp dẫn nhất trong xứ, với mục đích rõ ràng là đem sứ mạng Cơ Đốc đến cùng các sinh viên, binh sĩ và các thanh niên khác, cộng thêm với những truyện tích của những người trở lại đạo, của các nhân vật chủ chốt từ các quốc gia và bối cảnh văn hóa khác nhau. Hừng Đông cũng đăng những bài làm chứng cá nhân của những người mới trở lại đạo từ các nẻo đường đời trong xã hội Việt Nam. Hừng Đông đã trở thành một món quà tặng thuộc linh quý báu cho hàng ngàn binh sĩ và sinh viên, là một thật sự đã nhận thấy trong các trại quân, các đồn bót và các trường thế tục khắp cả xứ. Giữa vòng các truyền đạo đơn và sách nhỏ rất được hoan nghênh, ta có thể kể đến sách Tôi Chọn Đấng Christ của Trần Thuyên, một nhà ngoại giao Việt Nam đã trở thành giáo sĩ cho Hồi giáo ở Bắc Phi, Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời của một sư Đoàn Văn Miên, Mạnh Hơn Mọi Khí Giới của ông Đỗ Đức Trí, Kiếp Phù Sinh, một phóng tác từ sách Bí Quyết Của Hạnh Phúc của Billy Graham, Tại Sao Tôi Theo Đạo Tin Lành của Nguyễn Sơn Hà. Đoàn sinh viên Tin Lành ở Sài Gòn cũng xuất bản một loạt các truyền đạo đơn cho các sinh viên rất được ưa thích, chẳng những ở giữa vòng các sinh viên mà còn ở giữa sĩ quan quân đội, công chức và các giới khác. Sự truyền giảng bằng sách báo tới mọi nơi đã trở nên ý nghĩa hơn khi người ta nhận thấy những sách xuất bản này thay đổi giữa 480.000 đơn vị sách nhỏ, bài luận ngắn, truyền đạo đơn vào năm 1952 và 950.000 đơn vị vào năm 1965 đã đến với các dân tộc thiểu số và độc giả nói tiếng Việt, không những chỉ ở Việt Nam mà còn ở Campuchia, Thái Lan, Lào, Pháp và Tân Hebrides nữa. Truyền giảng qua đài phát thanh, Herbert Kane đã nhận xét đúng trong tác phẩm của ông nhan đề Quan Điểm Toàn Cầu của các Hội Truyền Giáo Cơ Đốc rằng Việt Nam là xứ duy nhất tại Đông Nam Á nơi Hội Thánh Đấng Christ hầu như không bị hạn chế trong việc truyền thanh Tin Lành. Năm 1954, tủ chứa những tài liệu thâu băng tiếng Việt có 130 cuốn băng dài 1 giờ gồm 436 bài giảng và 364 thánh ca. Phòng ghi âm xây dựng tại Gia Định cùng năm đó đã tiến bộ đáng kể do sự trông nom của mục sư Nguyễn Kim Ngân. Thay vì chuẩn bị những chương trình dài, tài liệu thâu băng thực hiện những chương trình 15 phút để đài phát thanh Viễn Đông tại Manila truyền đi. Chương trình chẳng những chỉ nhắm vào các thính giả Phi Cơ Đốc, nhưng cũng gồm lại sự dạy dỗ dành riêng cho các người mới tin nghiên cứu thư tín Roma. Một lớp hàm thụ học sách này được cung ứng cho những ai vui lòng viết thư xin bài. Căn bệnh dai dẳng và sự qua đời của mục sư Nguyễn Kim Ngân vào năm 1957 đã khiến cho toàn bộ công việc bị ngưng động. Mãi đến khi mục sư Nguyễn Văn Long điều hành phòng ghi âm và mục sư Burton Hook được ủy quyền trong vòng 3 tháng nghỉ hạn để tổ chức lại chức năng phát thanh, công việc mới tiếp tục điều đặn trở lại vào năm 1958. Mục sư Phan Duy Hinh gia nhập ban tham mưu năm 1956 như là mục sư phụ trách phát thanh, tiếp tục phục vụ đến năm 1961 khi phòng ghi âm lại dời về Nha Trang trong khuôn viên của Thánh Kinh Thần Học Viện. Năm 1961 đánh dấu sự triển khai mới trong công cuộc phát thanh. Ủy ban phát thanh đứng đầu là mục sư Phạm Văn Năm, giáo sư Thần Học Viện. Ông Hook cũng được tái chỉ định để làm cố vấn cho chương trình phát thanh vào năm 1960 và ở lại vị trí này cho đến năm 1964. Ban tham mưu đài phát thanh được tăng cường bởi các phụ tá trọn thời gian hay bán thời gian, đặc biệt lo về âm nhạc, thanh niên cũng như về truyền đạo cho thiếu nhi. Mục sư Trần Trọng Thục, nhà truyền giảng nổi tiếng tại Trung phần Việt Nam, được chỉ định là mục sư đảm trách truyền thanh năm 1962. Ông cứ tiếp tục công tác cùng với chức vụ truyền giảng trong phòng tuyên quý của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1955, cùng với chương trình truyền thanh qua đài phát thanh Viễn Đông, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã truyền thanh hàng tuần trên các làn sóng của các đài phát thanh thuộc chính phủ và cũng có thể sử dụng hệ thống phóng thanh công cộng mạnh mẽ của các phòng thông tin tại nhiều thị xã. Đài phát thanh Sài Gòn cũng đã truyền thanh hàng tuần chương trình của Đoàn Thanh niên Sài Gòn và Ban Hợp ca do bác sĩ Lê Ngọc Vinh điều khiển. Năm 1961, số các đài phát thanh trong nước đã tăng lên 5 đài, hàng tuần truyền đi 5 chương trình cộng với 14 chương trình phát thanh từ Manila và ít nhất một phòng thông tin phát chương trình truyền giảng trên hệ thống phóng thanh cho dân chúng nghe. Năm 1963, 8 đài phát thanh địa phương truyền thanh hàng tuần 8 chương trình trên 18 tần số, trong khi đài Manila phát thanh mỗi ngày 4 lần cho các thính giả Việt Nam và 24 phòng thông tin phát thanh cho các chương trình hàng tuần. Cuối năm 1965, 15 đài truyền thanh ở địa phương và ít nhất 15 phòng thông tin nữa truyền đi 30 chương trình truyền giảng hàng tuần. Tổng số các chương trình do Đài Phát thanh Viễn Đông Manila và các đài phát thanh địa phương đã lên tới 51 chương trình mỗi tuần. Sự đáp ứng bằng thư nhận được của những người hỏi đạo từ 250 vào năm 1962 lên tới 500 vào năm 1963 và 780 vào năm 1965. Mãi đến năm 1969, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mới dự định trình bày sứ điệp Cơ Đốc trên đài truyền hình, dĩ nhiên bấy giờ chưa được thịnh hành trong xứ cho đến các năm sau đó. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng sử dụng các phương pháp khác như xe tin lành, truyền giảng bằng bưu điện, truyền giảng trong các làng, truyền giảng trong thành phố và các chiến dịch truyền giảng tin lành. Trong khi mỗi cuộc giảng có đường hướng đi tới và mục tiêu khác nhau, tất cả những phương pháp này cũng không ngoài những điều đã thảo luận ở trên. Xe tin lành, xe lưu hành cũng rất hữu hiệu để tới các quận, thị trấn xa xôi. Tại đó có một hệ thống phóng thanh và một nhóm chừng 3 hay 4 nhân viên có thể thu hút hàng trăm thính giả. Công cuộc kết quả nhất trong việc truyền giảng bằng xe lưu hành được hoàn tất bởi mục sư Phạm Văn Thâu, trưởng ban chứng đạo Nam Hạt, mục sư Trần Trọng Thục rất thành công trong các chiến dịch rao giảng tại trung phần Việt Nam với xe Land Rover của ông trong các năm 1956-1957. Xe Kinh Thánh của Thánh Thơ Công Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo của mục sư Nguyễn Sơn Hà và ông Nguyễn Kim Thinh đã đóng góp đáng kể vào cố gắng truyền giảng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong thập niên 1960. Công cuộc truyền giảng khả quan nhất có lẽ là chiến dịch tin lành mở tại các thành phố lớn, dùng dân chúng làm trung gian, hiệp với một chuỗi hội họp, thường nhóm tại các đại giảng đường hoặc sân vận động. Nói chung, những chiến dịch này giàu thu hút được sự chú ý của nhiều người và kéo hàng ngàn người đến các buổi nhóm, không phải lúc nào cũng hữu hiệu trong việc đưa những người mới ở các vùng ngoại ô trở lại cùng Chúa.
Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên gô tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phủ kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Và con sẽ quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay.